Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My, Thu Hằng và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị thính giả theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 5 2017. Hai ứng cử viên tổng thống Pháp chuẩn bị cho cuộc tranh luận truyền hình trước vòng 2. Hoa Kỳ cân nhắc nhiều giải pháp tại Liên Hợp Quốc để gây áp lực lên Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Nga Đức vẫn còn nhiều bất đồng tại thượng đỉnh Sochi. Chủ đề một mối ngày một sự kiện Macron Le Pen hai nhãn quan đối chọi nhau về chính sách ngoại giao. Kính thưa quý vị, vào tối nay hai ứng cử viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen sẽ tranh luận trên đài truyền hình, một cuộc tranh luận có tính chất quyết định cho kết quả bầu cử vòng 2 ngày 7 tháng 5 tới. Qua cuộc tranh luận sẽ được hàng triệu khán giả theo dõi, hai ứng cử viên sẽ cố gắng thuyết phục những cử tri còn do dự hoặc những cử tri dự định không bỏ phiếu. Hiện giờ, theo các kết quả thăm dò mới nhất, ứng cử viên Macron vẫn được dự báo đắc cử tổng thống với 59% hoặc 60% số phiếu, thế nhưng ứng cử viên cực hữu Le Pen đang thu ngắn khoảng cách với đối thủ cánh trung. Tuy nhiên, theo kết quả các cuộc thăm dò được công bố ngày hôm qua, tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu ở vòng 2 vẫn còn rất cao, trong khoảng từ 22 đến 28%. Rất nhiều người sợ rằng tỷ lệ không bỏ phiếu cao như vậy sẽ có lợi cho bà Marine Le Pen.
Từ năm 1974 cho đến nay, cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vẫn là một trong những thời điểm mang tính chất quyết định. Đây là lúc mà cử tri sẽ thấy rõ những nội dung của chương trình tranh cử, cũng như cá tính của hai người có khả năng trở thành nguyên thủ quốc gia, cầm quyền trong 5 năm tới. Trên đài truyền hình tối nay, ông Macron và bà Le Pen sẽ tranh luận về vị trí của nước Pháp trong Liên hiệp châu Âu và khu vực đồng euro, cũng như về các vấn đề an ninh, thị trường lao động và giáo dục. Với một chương trình theo xu hướng xã hội tự do và thân châu Âu, cựu Bộ trưởng Kinh tế Macron lần đầu tiên ra tranh cử, hôm qua cho biết ông sẽ tranh luận theo kiểu cận chiến với bà Le Pen, tức là tranh luận thẳng về những quan điểm để chứng minh dự án của ứng cử viên mặt trận quốc gia là rất nguy hiểm cho nước Pháp. Về phần bà Marine Le Pen, ngay từ hôm qua trên mạng xã hội Twitter đã đả kích ông Macron là đối thủ của nhân dân và là người kế thừa tổng thống mãn nhiệm François Hollande mà hiện uy tín đã xuống rất thấp sau 5 năm cầm quyền.
Gần đến ngày bầu cử, trước nguy cơ nhiều cử tri không đi bỏ phiếu sẽ có lợi cho ứng viên mặt trận quốc gia Marine Le Pen, từ hôm qua nhiều giới xã hội Pháp đã nhất loạt lên tiếng kêu gọi ủng hộ ứng cử viên Emmanuel Macron của phong trào tiến bước.
Bằng nhiều cách khác nhau, qua các diễn đàn, trên báo chí, ra thông cáo, kiến nghị hay tổ chức hội họp, hàng loạt các nghệ sĩ, chính khách, giới chủ, các nhà khoa học và cả các cơ quan truyền thông lớn liên tục ra lời kêu gọi cử tri ngăn chặn ứng viên mặt trận quốc gia bỏ phiếu cho ứng viên Emmanuel Macron. Các nhà phân tích cho rằng nếu số lượng cử tri vắng mặt hoặc bỏ phiếu trắng cao, vô hình chung sẽ làm tăng tỷ lệ phiếu bầu cho ứng viên Marine Le Pen. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần này, giới nghệ sĩ tỏ ra kín đáo, không bày tỏ công khai quan điểm hay tham gia vận động tranh cử cho ứng cử viên nào. Trong bối cảnh khả năng ứng viên Marine Le Pen thắng cử không phải là không thể, nhiều nghệ sĩ đã phải lên tiếng. Đó là các nhà điện ảnh có tên tuổi lớn của Pháp như Mathieu Kassovitz hay đạo diễn Luc Besson, giải Nobel văn học Jean-Marie Gustave Le Clézio. Bên giới truyền thông, nhật báo Công giáo La Croix đi đầu đã kéo theo hàng loạt các tờ báo khác cũng kêu gọi cử tri hãy đi bỏ phiếu cho ứng viên Emmanuel Macron để ngăn chặn Marine Le Pen thắng cử. Ba hiệp hội lịch sử, Viện Hàn lâm Khoa học Pháp cũng như lãnh đạo tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đã lên tiếng ủng hộ hoàn toàn với ứng viên của phong trào tiến bước. Tối qua, một cuộc meeting của giới văn hóa chống mặt trận quốc gia đã diễn ra tại Paris. Ngày thứ Sáu tới, theo dự kiến, một diễn đàn kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu sẽ được tổ chức tại thủ đô Pháp với sự tham dự của nhiều chính khách thuộc phe tả cũng như hữu.
Theo kết quả trưng cầu ý kiến của đảng cánh cực tả nước Pháp mất khuất công bố ngày hôm qua, 2/3 đảng viên của đảng này hoặc vắng mặt hoặc bỏ phiếu trắng thay vì dùng phiếu cho ứng cử viên Emmanuel Macron.
Trong khi ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đang tập trung chuẩn bị cho cuộc tranh luận truyền hình mang tính quyết định tới nay, sự chọn lựa bầu ứng cử viên nào vào vòng 2 của 430.000 người ủng hộ ông Jean-Luc Mélenchon, đảng nước Pháp bất khuất, gây nhiều chú ý. Trong số 243.000 đảng viên cho biết ý kiến, có đến 36% chọn việc bỏ phiếu trắng, 29% vắng mặt, gần 35% quyết định bầu cho ông Macron. Còn việc bỏ phiếu cho bà Le Pen mà ông Mélenchon cho là sai lầm khủng khiếp thì không nằm trong nội dung thăm dò ý kiến. Ứng viên cực tả Jean-Luc Mélenchon đã thu được gần 20% số phiếu trong vòng 1, không kêu gọi bầu cho ai trong vòng 2. Ông Macron hiện nay đang được nhiều chính khách tên tuổi kêu gọi bỏ phiếu, trong đó Thủ tướng xã hội Bernard Kouchner cho biết tối qua cổ vũ cử tri cánh tả bỏ phiếu cho Macron, nói rằng không thể hiểu nổi sự chọn lựa của phía nước Pháp bất khuất mà theo ông là một sai lầm. Những ủng hộ này rất cần thiết trong lúc Emmanuel Macron bị thụt lùi trong các cuộc thăm dò ý kiến, tuy vẫn là người nhiều hy vọng nhất.
Liên quan tới tình hình tại bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ đang nghiên cứu nhiều giải pháp khác nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm gây áp lực lên Bắc Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng bắn hoa tiễn đạn đạo thất bại mới đây, một phát ngôn viên phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm qua đã cho biết như trên.
Theo các nhà ngoại giao, Hoa Kỳ đã thảo luận với Trung Quốc về một văn bản lên án vụ bắn hỏa tiễn. Phía Mỹ cũng muốn có những trừng phạt cụ thể với một dự thảo nghị quyết gồm những biện pháp mạnh mẽ hơn. Hôm thứ Bảy, Bắc Triều Tiên đã cho bắn một hỏa tiễn đạn đạo để đáp trả lời kêu gọi của Hoa Kỳ chống lại mối đe dọa nguyên tử từ Bình Nhưỡng. Một nhà ngoại giao giấu tên tại Hội đồng Bảo an cho biết vụ này chỉ làm quốc tế tăng thêm quyết tâm, tăng áp lực ngoại giao và kinh tế lên Bắc Triều Tiên. Tuần trước tại Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi tất cả các nước giảm bớt hoặc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng, trừng phạt cụ thể các định chế hoặc cá nhân liên can đến chương trình quân sự Bắc Triều Tiên. Washington cũng muốn Bắc Kinh nghiêm khắc hơn với đồng minh khó trị của mình. Hôm qua ông Terry Branstad, thống đốc bang Iowa, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc trong phiên điều trần trước Thượng viện, đã cam đoan sẽ duy trì áp lực lên ông Tập Cận Bình về vấn đề Bắc Triều Tiên.
Trong lúc tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng thêm, hãng tin AFP hôm nay trích dẫn nguồn tin từ các nhà phân tích tại Mỹ cho biết là những hình ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Punggye-ri của Bắc Triều Tiên đang có nhiều dấu hiệu hoạt động.
Các nhà phân tích của trang mạng Internet 38 Knox thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên Chom Hotkin Baltimore khẳng định những hình ảnh chụp từ vệ tinh hôm 25 tháng 4 vừa rồi cho thấy công nhân đã bơm nước ở một cổng đường hầm phía bắc của bãi thử hạt nhân. Hồi giữa tháng 4, 38 Knox cũng đã ghi nhận thấy có nhiều hoạt động và người tụ tập trong cơ sở thử hạt nhân này. Gần đây, phần đông giới quan sát đều tin là chế độ Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6, đặc biệt vào dịp kỷ niệm ngày sinh cha đẻ chế độ Kim Nhật Thành, thế nhưng đến giờ chưa có vụ thử nào như phỏng đoán của giới quan sát. Thứ hai vừa qua, Bình Nhưỡng cho biết họ sẵn sàng thử hạt nhân bất kỳ lúc nào. Trong không khí thù nghịch giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ như vậy, hôm nay Bình Nhưỡng khẳng định vừa bắt giữ một giáo viên người Mỹ tên là Kim Sang-duk, hay còn gọi là Tony Kim. Theo thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA, ông Kim bị bắt tại sân bay Bình Nhưỡng hôm 22 tháng 4 vì có những hành động phạm tội thù nghịch nhằm lật đổ chế độ Bắc Triều Tiên. Ông đến Bắc Triều Tiên tham gia một chương trình giảng dạy nhiều tuần tại Đại học Khoa học Công nghệ ở Bình Nhưỡng. Ông đã bị bắt khi chuẩn bị rời Bắc Triều Tiên. Đây là kiều dân Mỹ thứ ba bị Bắc Triều Tiên bắt giữ, trong đó có một sinh viên 21 tuổi năm ngoái bị kết án 15 năm lao động khổ sai và một linh mục Tin Lành bị kết tội làm gián điệp.
Còn tại Nhật Bản, phe dân tộc chủ nghĩa mà đứng đầu là Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm cách sửa đổi bản hiến pháp hòa bình đã có hiệu lực cách đây đúng 70 năm nhằm chuẩn bị đối phó với mối đe dọa đang tăng từ phía Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.
Hôm thứ Hai, trong cuộc meeting có khoảng 1.000 người tham dự, ông Abe tuyên bố đây là thời điểm để sửa đổi, coi năm nay là năm bản lề cho một bước tiến lịch sử. Cùng ngày, chiến hạm có trọng tải lớn nhất của Nhật bắt đầu hộ tống các tàu tiếp liệu Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Điều chính Hiến pháp Nhật Bản năm 1947 cấm duy trì lực lượng quân sự, nhưng các chính phủ liên tiếp đã diễn giải một cách linh hoạt nhằm thành lập lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Năm ngoái, Thủ tướng Shinzo Abe mở rộng thêm để quân Nhật có thể yểm trợ một nước đồng minh bị đe dọa tấn công. Liên minh bảo thủ của chính phủ Abe năm ngoái đã chiếm được 2/3 số ghế ở Thượng viện, trên lý thuyết có thể tiến hành thủ tục tu chính hiến pháp. Tuy nhiên, việc sửa đổi còn phải được đưa ra trưng cầu dân ý, đây là một trở ngại lớn. Cuộc điều tra của Nikkei TV Tokyo được công bố nhân dịp kỷ niệm ngày hiến pháp có hiệu lực cho thấy 45% số người được hỏi ủng hộ sửa đổi, ngược lại 46% muốn giữ nguyên. Các nhà quan sát cho rằng nếu xảy ra sự cố như hỏa tiễn Bắc Triều Tiên rơi trúng lãnh thổ Nhật Bản chẳng hạn, thì số người Nhật ủng hộ sửa đổi bản hiến pháp hòa bình sẽ tăng vọt.
Trưởng phái đoàn thương lượng của Liên hiệp châu Âu về Brexit, ông Michel Barnier hôm nay đã đến Bruxelles để trình bày về các nội dung đàm phán với Anh Quốc. Kế hoạch thương lượng này còn phải được các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu thông qua tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 22 tháng 5 tới. Đến lúc đó, 27 nước thành viên có thể mở đàm phán với London về việc đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp. Một trong những vấn đề gây bất đồng nhiều nhất giữa hai bên là việc thanh toán món tiền mà Liên hiệp châu Âu đòi Anh Quốc phải trả. Phía châu Âu thẩm định là từ 40 đến 60 tỷ euro, nhưng thẩm định của nhật báo Under Times cho thấy là số tiền này lên tới 100 tỷ euro. Đó là những cam kết tài chính của nước Anh cho ngân sách Liên hiệp giai đoạn 2014-2020 đã được thông qua từ năm 2013. Nhưng sáng nay, Bộ trưởng Anh Quốc đặc trách Brexit David Davis đã báo trước là London sẽ không trả món tiền nói trên. Ngoài vấn đề tài chính, Liên hiệp châu Âu cũng đề ra ưu tiên cho việc bảo vệ các quyền của công dân châu Âu định cư tại Anh Quốc, cũng như quyền của người Anh sống tại 27 nước thành viên của Liên hiệp. Cũng về thời sự châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ những bất đồng căn bản trên các hồ sơ quốc tế lớn như Ukraine và Syria sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày hôm qua tại Sochi.
Những bất đồng được thể hiện rõ qua các phát biểu của nguyên thủ hai nước trong cuộc họp báo chung tại Sochi sau hội đàm. Thủ tướng Đức nói, hai bên vẫn luôn cần cố gắng hết sức để duy trì đối thoại, còn Tổng thống Putin thì nhấn mạnh quan hệ hợp tác Nga-Đức đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế thế giới, nhưng còn nhiều, rất nhiều điều cản trở mối hợp tác này. Bất đồng lớn nhất giữa Berlin và Nga là trên hồ sơ khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định phong trào thân châu Âu dẫn đến lật đổ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych là một cuộc đảo chính, trong khi Thủ tướng Đức đánh giá chính quyền hiện nay ở Ukraine được thiết lập theo cách dân chủ. Theo ông Putin, không thể giải quyết xung đột Ukraine mà không đàm phán trực tiếp giữa Kiev và phe nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine. Bà Merkel là người kiên quyết ủng hộ các trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhằm vào Moscow sau vụ sáp nhập Crimea. Chuyến công du của Thủ tướng Angela Merkel diễn ra trong lúc quan hệ giữa phương Tây và Nga vẫn tiếp tục căng thẳng. Trong số các lãnh đạo châu Âu, bà Angela Merkel vẫn là người đối thoại dễ chịu nhất đối với Tổng thống Putin. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, ông Vladimir Putin đã kêu gọi bình thường hóa quan hệ Nga-Đức. Sau khi tiếp bà Merkel, hôm nay cũng tại Sochi, ông Putin đón Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thời gian qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là người đã tỏ rõ thái độ chống Đức.
Hai tháng rưỡi sau khi tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Donald Trump hôm nay tiếp Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas tại Nhà Trắng với hy vọng tái lập thương lượng hòa bình giữa đôi bên. Đây là lần đầu tiên lãnh tụ Palestine tiếp xúc với Tổng thống Mỹ. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho gửi về bài tường trình.
Avant l'élection, Donald Trump donnait l'impression d'avoir choisi son camp.
Trước khi đắc cử, ông Donald Trump cho người ta cảm giác là đã chọn lựa đứng về phía nào. Ông hứa hẹn ngay khi bước vào Nhà Trắng sẽ cho dời Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv về Jerusalem, đã kích chính quyền Obama vì vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu nghị quyết lên án Israel và không chắc rằng giải pháp hai nhà nước là con đường phải đi theo. Mọi việc đã thay đổi, nay thì không có chuyện di dời tòa đại sứ Mỹ. Và trong chuyến viếng thăm Washington của ông Benjamin Netanyahu, Tổng thống Trump đã công khai giải thích rằng việc xây dựng các khu định cư mới không giúp gì cho mục tiêu hòa bình. Giờ đây, báo chí Mỹ cho rằng ông Donald Trump sẽ yêu cầu ông Mahmoud Abbas ngưng trợ cấp cho các gia đình binh sĩ bị quân đội Israel giết chết. Còn lại thì chính sách của ông Trump về Cận Đông vẫn chưa rõ ràng, cho dù trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông khẳng định muốn đạt được một hiệp ước hòa bình mà ông cho là rất có thể. Tổng thống Donald Trump đã gặp gỡ Tổng thống Ai Cập và Quốc vương Jordani. Ông giao phó hồ sơ này cho người con rể, đồng thời là cố vấn thân cận nhất, ông Jared Kushner.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ, sau gần 6 tháng im lặng hôm qua, cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton lần đầu tiên lên tiếng về nguyên nhân thất bại của bà trong cuộc tranh cử vừa qua.
Tuần cuối chiến dịch tranh cử, nếu không có sự can thiệp của WikiLeaks Nga và của ông James Comey, giám đốc FBI, thì bà đã trở thành Tổng thống Mỹ. Trả lời phỏng vấn nhân một sự kiện của tổ chức phi chính phủ vì quyền phụ nữ, bà Hillary Clinton nói, khi đó tôi đang trên con đường chiến thắng cho đến khi xuất hiện bức thư của James Comey 28 tháng 10 và rồi WikiLeaks Nga đã tạo ra sự ngờ vực trong đầu những người Nga đang ủng hộ tôi. Cựu ứng viên Tổng thống Mỹ nói tiếp, xin trích, nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 27 tháng 10 thì tôi đã là Tổng thống rồi. Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Giám đốc FBI James Comey thông báo với Quốc hội các nhân viên điều tra của ông đã tìm được những thông tin mới có thể mở lại cuộc điều tra về vụ thư điện tử cá nhân của cựu Ngoại trưởng Mỹ. Tháng 7 trước đó, hồ sơ điều tra này đã bị khép lại vì không đủ chứng cứ. Tiếp đó đến ngày 8 tháng 11, tức là chỉ còn 2 ngày trước bầu cử, ông Comey lại khép lại hồ sơ điều tra của vụ việc, khiến cử tri của bà Hillary Clinton lại càng thêm hoài nghi. Bà Hillary Clinton tỏ ra cay đắng khi thấy bà chỉ thua bởi những sự kiện nổ ra trong 10 ngày cuối của chiến dịch tranh cử, và bà tin chắc rằng Tổng thống Nga đã cố tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, rõ ràng là để hại tôi và hỗ trợ cho đối thủ của chúng tôi.
Sau đây là phần tin ngắn.
Theo AFP hôm nay, Trung Quốc đã ban hành quy định mới, siết chặt thêm thông tin trên mạng trước đại hội đảng, các trang mạng, ứng dụng điện thoại, diễn đàn thảo luận, blog, dịch vụ tin nhắn, v.v. từ ngày 1 tháng 6, phải xin phép trước khi phổ biến các nội dung liên quan đến chính phủ, quân đội, kinh tế, ngoại giao và các vấn đề xã hội. Những ai vi phạm sẽ bị phạt đến 30.000 nhân dân tệ và bị rút giấy phép.
Còn tại Miến Điện, còn liên quan đến Miến Điện, hôm qua bà Aung San Suu Kyi, Ngoại trưởng kiêm cố vấn đặc biệt của chính quyền Miến Điện, tuyên bố bác bỏ quyết định của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mở điều tra về những cáo buộc lực lượng an ninh Miến Điện phạm tội ác đối với sắc dân thiểu số theo Hồi giáo Rohingya. Trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, nhân chuyến công du Brussels, bà Aung San Suu Kyi đã tuyên bố như trên vì theo bà, việc điều tra của Liên Hiệp Quốc không phù hợp với những gì diễn ra trên thực tế.
Mỗi ngày một sự kiện.
Macron, Le Pen, hai nhãn quan đối chọi nhau về chính sách ngoại giao, đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Có thể nói là về chính sách ngoại giao, hai ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Marine Le Pen có những quan điểm đối chọi nhau trên hầu hết các hồ sơ, kể cả vai trò của nước Pháp trên trường quốc tế. Đối chọi nhau rõ rệt nhất chính là về châu Âu. Bà Le Pen thì chủ trương một châu Âu của những quốc gia có chủ quyền và của các dân tộc tự do. Theo chiều hướng này, ứng cử viên cực hữu cam kết là nếu đắc cử tổng thống, ngay trong những tháng đầu tiên cầm quyền, bà sẽ trả lại cho dân Pháp chủ quyền về tiền tệ, lập pháp, lãnh thổ và kinh tế. Bà cũng dự trù tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc đưa nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Trong khi đó, ông Macron thì muốn đẩy mạnh hơn nữa hội nhập châu Âu, vì theo ông, tương lai của nước Pháp là trong Liên hiệp châu Âu và khối Euro. Ông là ứng cử viên tổng thống duy nhất đưa ra rất nhiều đề nghị về châu Âu, chẳng hạn như ông muốn ngay từ mùa thu năm nay sẽ tổ chức các hội nghị dân chủ ở từng quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu, để chính người dân ở các nước này tham gia vào việc đề ra một lộ trình cho Ủy ban châu Âu. Để thể hiện quyết tâm thúc đẩy hội nhập châu Âu, trong mỗi cuộc meeting tranh cử, ông đều cho phân phát rất nhiều cờ của Liên hiệp châu Âu bên cạnh cờ Pháp, trong khi ở các cuộc meeting của bà Le Pen thì chỉ có quốc kỳ Pháp. Về quan hệ giữa Pháp với các cường quốc khác, ai cũng thấy rõ là bà Le Pen có lập trường rất thân Nga. Bà đã sang Moscow để tiếp kiến Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 3 vừa qua. Ứng cử viên cực hữu đã ca ngợi ông Putin là một người có một nhãn quan mới về một thế giới đa cực. Trong khi đó thì ông Macron vẫn cho rằng nước Nga của Putin đang thi hành một chính sách ngoại giao nguy hiểm bất chấp luật pháp quốc tế. Về hồ sơ quốc tế nóng bỏng nhất hiện nay là Syria, hai ứng cử viên Tổng thống Pháp cũng có nhiều khác biệt. Bà Le Pen vẫn cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad là giải pháp duy nhất để tiêu diệt lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Syria, và theo ứng cử viên cực hữu, quốc tế phải tiếp tục đối thoại với ông Assad vì không có ai khác đáng tin cậy. Trong khi đó, ông Macron ban đầu cũng cho rằng không nên đặt điều kiện tiên quyết là Assad phải ra đi. Nhưng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 4 tháng 4 vừa qua, mà chế độ Damas bị tố cáo là thủ phạm, lập trường của ứng cử viên cánh trung đã thay đổi. nay cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp đòi phải đưa Tổng thống Syria ra xét xử trước các tòa án quốc tế về những tội ác đã gây ra. Tuy nhiên, ông Macron cho rằng ưu tiên số một hiện nay vẫn là phải nhổ tận gốc tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Trái ngược với ông Macron, bà Le Pen chủ trương đưa nước Pháp ra khỏi Bộ Chỉ huy quân sự của khối NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Về phần mình, ông Macron muốn là khối NATO chỉ can thiệp bên ngoài khu vực địa lý của khối này khi các lợi ích của nước Pháp bị đe dọa. Có một điểm mà hai ứng cử viên gần như đồng ý với nhau, đó là nước Pháp không nên can thiệp vào những cuộc xung đột không liên quan đến Pháp, trừ trường hợp tự vệ chính đáng. Cả hai ứng cử viên đều dự trù tăng ngân sách quốc phòng của Pháp lên ít nhất là 2% tổng sản phẩm nội địa GDP như yêu cầu của Mỹ đối với các nước thành viên NATO. Ngoài ra, ông Macron và bà Le Pen cũng đồng ý là phải tăng ngân sách cho viện trợ phát triển của Pháp lên 0,7% GDP. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí xã hội của Minh Anh nói về Guernica của Picasso, 80 năm dấu tích, một cuộc chiến tàn khốc, tạp chí do Minh Anh thực hiện. Cuối cùng là phần tắt lại, phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về cuộc đọ sức kinh tế giữa hai ứng cử viên Tổng thống Pháp Le Pen và Macron. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự với phần so sánh chính sách về môi trường của hai ứng cử viên Tổng thống Pháp.
Kính thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp Chủ nhật mùng 7 tháng 5. Với chuyến viếng thăm nhà máy luyện nhôm Antio ở tỉnh ven biển miền Nam Bouches-du-Rhône nổi tiếng với thảm họa bùn đỏ, hôm Chủ nhật 30 tháng 4, ứng cử viên Marine Le Pen, Mặt trận Quốc gia, muốn chứng tỏ bà là người thực sự bảo vệ sinh thái. Bà hứa hẹn sẽ đặt lên hàng đầu các vấn đề môi trường, y tế và gắn liền các vấn đề này với mô hình kinh tế. Môi trường, y tế tương đối ít được nói đến trong thời gian tranh cử vòng 1. Ứng cử viên Đảng Xã hội Benoît Hamon đặt vấn đề môi trường ở trung tâm của cương lĩnh tranh cử đã bị loại với số phiếu rất thấp. Trong khi đó, ứng cử viên Emmanuel Macron của phong trào Tiến bước thì bị khá nhiều chỉ trích từ những người bảo vệ môi trường trong vấn đề này.
Để giúp quý vị có một số thông tin cơ bản về cương lĩnh môi trường của hai ứng cử viên lọt vào vòng 2 của bầu cử Tổng thống Pháp, trước hết, chúng tôi xin giới thiệu một bài viết của Le Figaro, Macron, Le Pen bất đồng sâu sắc về môi trường.
Bài viết ghi nhận, ngoài một số rất ít đề xuất như cấm khai thác khí đa phiến, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, duy trì năng lượng hạt nhân ở một tỷ lệ lớn hay cải tạo nhà ở tiết kiệm năng lượng, phần còn lại trong quan điểm về môi trường của hai ứng cử viên là hết sức tương phản. Theo Le Figaro, thì lập trường của ứng cử viên Macron là tiếp tục hai cuộc cải cách lớn đã được đặt nền móng dưới thời Tổng thống François Hollande, đó là luật về chuyển sang năng lượng xanh và luật về đa dạng sinh thái. Chủ trương của ông Macron gắn liền với mục tiêu duy trì mức 50% năng lượng hạt nhân ở ngưỡng cửa năm 2025, với việc đóng cửa nhà máy Fessenheim, nhà máy điện hạt nhân có tuổi thọ lâu đời nhất tại Pháp. Trong khi đó, ứng cử viên Marine Le Pen không muốn đóng cửa nhà máy này. Bà muốn cơ quan điện lực Pháp thảo ra một kế hoạch kéo dài tuổi thọ của các lò phản ứng vượt quá 40 năm theo quy định hiện hành.
Đối với ứng cử viên Emmanuel Macron, việc chuyển đổi sang một xã hội thân thiện với thiên nhiên chính là cốt lõi trong các chính sách. Macron đã trình bày quan điểm chung về vấn đề này trong một bức thư ngỏ về môi trường công bố ngày 19 tháng 4 vừa qua. Trong đó, ông nhấn mạnh 10 năm tới sẽ là giai đoạn quyết định đối với cuộc chuyển đổi sang một xã hội sinh thái.
Về cương lĩnh môi trường của ứng cử viên Marine Le Pen, báo Le Monde có bài, bầu Tổng thống, bà Marine Le Pen chủ trương bảo vệ sinh thái ở mức tối thiểu. Le Monde nhận định trong số 144 cam kết tranh cử, bà Le Pen chỉ dành cho môi trường sinh thái khoảng 10 điều. Cụ thể là, theo lãnh đạo Mặt trận Quốc gia, một nền sinh thái thực sự gắn liền với việc sản xuất và tiêu thụ gần nhất có thể được và tái chế rác thải tại chỗ. Chính sách môi trường của Marine Le Pen cũng như các chính sách khác gắn liền với chủ trương cốt lõi, đó là chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, khép cửa biên giới. Bà Le Pen cũng như phong trào của bà có quan điểm chống lại thỏa thuận về khí hậu được ký kết tại Paris hồi 2015, được coi là một nỗ lực quốc tế quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực môi trường. Theo một số nhà quan sát, quan điểm gọi là sinh thái yêu nước của bà Marine Le Pen không mang tính hệ thống, không dựa trên một lập trường tổng thể. Ý nghĩa chủ yếu của các đề xuất về bảo vệ môi trường chung chung thiếu các biện pháp cụ thể của ứng cử viên Le Pen bị đánh giá như là một biện pháp có hiệu quả nhằm thu hút một bộ phận các cử tri hiện đang có tâm lý lo sợ toàn cầu hóa. Về vấn đề này, mời quý vị theo dõi thêm một số trích đoạn cuộc phỏng vấn với ông Michel Dubromel, Chủ tịch Liên đoàn Pháp Thiên nhiên và Môi trường, một tổ chức môi trường lớn bao gồm hơn 3.000 hiệp hội bảo vệ thiên nhiên sinh thái với gần 1 triệu thành viên, phỏng vấn do Actuy Environnement, một báo mạng hàng đầu của nước Pháp về môi trường sinh thái và phát triển bền vững, thực hiện.
Thưa ông, xin ông cho biết chương trình môi trường của hai ứng cử viên có xứng tầm với các thách thức sinh thái hiện nay hay không?
Có một khác biệt rất lớn trong chương trình tranh cử lần này, bà Le Pen đưa ra một số đề nghị nhưng chúng mang tính rời rạc và thái độ của bà đôi khi mâu thuẫn. Các đề nghị này đi liền với một lập trường bảo hộ về kinh tế, trong khi đó quan điểm của Emmanuel Macron là tiếp tục các đạo luật chủ yếu về chuyển sang năng lượng xanh và đa dạng sinh thái của nhiệm kỳ chính phủ 5 năm vừa qua. Chương trình của ông Macron chưa đủ mạnh nhưng có một logic xuyên suốt trong tiếp cận của ông ấy.
Đâu là những mâu thuẫn mà ông thấy trong chương trình của bà Le Pen?
Bà ấy khẳng định ủng hộ việc chất lượng không khí cần được cải thiện, nhưng lại từ chối đưa ra các biện pháp mang tính cưỡng chế về giao thông chẳng hạn. Về kế hoạch đa dạng hóa các loại hình năng lượng, bà Le Pen ủng hộ phát triển các năng lượng tái tạo, nhưng lại yêu cầu đình chỉ năng lượng gió, trong khi đây chính là loại năng lượng tái tạo đang phát triển mạnh nhất.
Về chính sách năng lượng, ứng cử viên Emmanuel Macron có logic hơn hay không?
Luật về chuyển sang năng lượng xanh đã nằm trong cam kết mà ông Macron hứa hẹn, cho dù đạo luật này có thể đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn. Cam kết đóng cửa các nhà máy điện bằng than nằm trong một số các đề nghị cụ thể, đề nghị cải cách thị trường khí thải carbon cũng đi theo hướng đúng. Ngược lại, Emmanuel Macron cũng thận trọng như chính phủ hiện nay trong việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Fessenheim, với việc lò phản ứng ở Flamanville đi vào hoạt động. Cần phải đóng cửa Fessenheim thì mới có thể bảo đảm việc thực hiện được mục tiêu 50% điện hạt nhân vào năm 2025. Việc này cũng cho phép mở ra một ngành công nghiệp tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân tại Pháp.
Về vấn đề sức khỏe và môi trường, xin ông cho biết thêm.
Trong chương trình của bà Marine Le Pen không có gì nhiều, trong khi đó Emmanuel Macron đã có quan điểm ủng hộ việc tách biệt các hoạt động kinh doanh và tư vấn trong vấn đề thuốc trừ sâu. Đây là điều mà chúng tôi đã khuyến cáo từ lâu. Ông ấy cũng đã đưa ra những tín hiệu tích cực trong vấn đề sức khỏe, môi trường, cụ thể là thuốc trừ sâu hay các chất gây rối loạn nội tiết tố khác.
Còn về đa dạng sinh thái thì sao?
Đạo luật về đa dạng sinh thái của chính phủ đã mang lại một bước ngoặt quan trọng. Trong lĩnh vực này, ông Macron quyết tâm thực thi luật này cùng với luật chuyển sang năng lượng xanh. Đây là điều tích cực. Trong khi đó, bà Marine Le Pen không đưa ra được gì lớn trong lĩnh vực này. Bà ấy khẳng định ủng hộ các cảnh quan. Đây là điều mà không ai phản đối. Tuy nhiên, đề xuất bảo vệ đa dạng sinh thái của bà Marine Le Pen thì lại không cụ thể. Cũng như các đề nghị bảo vệ động vật của bà ấy cũng chỉ mang tính lẻ tẻ và không đóng góp vào một suy nghĩ sâu xa hơn về sức khỏe của vật nuôi nói chung tại các cơ sở chăn nuôi.
Vừa rồi là trích đoạn phỏng vấn Chủ tịch Liên đoàn Pháp Thiên nhiên Môi trường về cương lĩnh môi trường của hai ứng cử viên vòng 2 Tổng thống. Quý vị quan tâm hơn về chủ đề này có thể tham khảo trực tiếp qua trang của RFI tiếng Việt.
Des rêves, je croise des gens, je croise des morts et des vivants. Le vent se lève en empotant de la poussière des ossements. Sous les mensonges, sous les tourments, la nuit s'étire, l'ombre s'étend. Éponge noyée de sang, ne vois-tu rien venir devant? Qu'est-ce que l'on cherche? Qu'est-ce qu'on apprend? Où sont les pères que l'on tend? Manteau de gloire, manteau d'argent, vois tout nu, bas tous les temps. J'en sens pour boire, j'en sens seulement.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hai ứng cử viên tổng thống Pháp chuẩn bị cho cuộc tranh luận truyền hình trước vòng 2. Hoa Kỳ cân nhắc nhiều giải pháp tại Liên Hợp Quốc để gây áp lực lên Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Nga Đức còn nhiều bất đồng tại thượng đỉnh Sochi. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Macron Le Pen hai nhãn quan đối chọi nhau về chính sách ngoại giao. Mở đầu phần thứ hai của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc tranh luận trực diện diễn ra vào tối hôm nay giữa hai ứng viên lọt vào vòng 2 là bà Marine Le Pen thuộc Đảng Mặt trận Quốc gia và ông Emmanuel Macron thuộc Phong trào Tiến bước là chủ đề chính được đề cập trên trang nhất các nhật báo Pháp. Dưới dòng tựa Macron-Le Pen, những điểm chủ chốt của cuộc đối đầu, nhật báo kinh tế L'Echo nhận định cuộc tranh luận được cho là diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Còn theo L'Echo thì bà Le Pen và ông Macron sẵn sàng cho cuộc đối đầu không thương tiếc. Thực vậy, chưa bao giờ chương trình tranh cử của hai ứng viên vòng 2 lại đối chọi nhau đến như vậy, phản ánh hai quan niệm hoàn toàn khác nhau về nước Pháp hiện nay và nước Pháp trong tương lai theo cách nhìn của họ, từ kinh tế đến thuế khóa, từ an ninh đến vấn đề đạo đức trong đời sống chính trị. Thế nhưng, đồng euro trong tâm điểm tranh luận giữa Le Pen và Macron là hàng tựa trên trang nhất của Le Monde. Rời khỏi khu vực đồng euro là điều cần thiết đối với dự thảo của bà Marine Le Pen là nhận định của nhật báo La Croix. Tuy nhiên, điểm mấu chốt được ứng viên cực hữu kịch liệt bảo vệ từ nhiều năm nay lại bị thay đổi sau khi bà Le Pen thông báo liên kết với cựu ứng viên Nicolas Dupont-Aignan thuộc đảng nước Pháp đứng lên. Nếu đắc cử Tổng thống, Chủ tịch Đảng Mặt trận Quốc gia sẽ cho lưu hành song song hai loại tiền tệ, đồng franc cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và quyền sử dụng đồng euro đối với các tập đoàn đa quốc gia.
Bài xã luận trên trang nhất của Le Figaro nhận định đây chỉ là chiến lược tung hỏa mù của ứng viên cực hữu trong những ngày cuối của cuộc vận động tranh cử. Còn bài xã luận của Le Monde được khẳng định chiến lược mập mờ này là hoàn toàn có chủ ý. Cả hai nhật báo đều có cùng quan điểm là ứng viên cực hữu không muốn làm phật lòng bộ phận cử tri của mặt trận quốc gia muốn rời khỏi khu vực đồng euro, đồng thời cố thu hút thêm phiếu bầu từ phía cử tri muốn ở lại trong khối đồng tiền chung.
Hình thành một loại tiền tệ mới đồng nghĩa với việc rút khỏi đồng euro vì Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ mất quyền hạn đối với chính sách tiền tệ của Pháp. Ngoài ra, bà Le Pen hoàn toàn có thể tiếp tục ý định thực hiện chương trình cải cách mà, theo tuyên bố trước đó của bà, đến 70% chỉ có thể thực hiện được nếu nước Pháp rút khỏi đồng euro. Rút khỏi khối đồng tiền chung châu Âu, ngay lập tức, đồng franc Le Pen sẽ mất khoảng 30% giá trị, khiến trị giá tiền tiết kiệm sụt giảm, thâm hụt ngân sách và dẫn đến bùng nổ khối nợ công của Pháp, cho đến nay vẫn tính bằng euro. Ngoài ra còn phải tính đến khả năng tăng tỷ suất lợi tức, thất thoát vốn ra nước ngoài và các chủ nợ sẽ không còn cấp vốn cho nước Pháp, hàng tiêu dùng sẽ trở nên đắt đỏ vì giá nhập khẩu tăng vọt. Bên cạnh đồng euro dành riêng cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hay giới nhà giàu trong các giao dịch quan trọng như bất động sản hay mua xe hơi, thì đồng franc Le Pen sẽ chỉ là đồng nội tệ hài hước dành cho việc chuyển tiền trợ cấp xã hội, trả lương cho công chức và hưu trí. Với Le Monde, bà Le Pen cho người Pháp chỉ một lựa chọn. Tồi tệ thì là phá sản, còn khả quan hơn một chút là bất lực. Còn xã luận của tờ Le Figaro thì cảnh báo đừng để bị lừa như vậy, vì rời khỏi Eurozone, nước Pháp sẽ rơi vào tình cảnh phá sản và hỗn độn, ngay cả khi chìm sâu vào khủng hoảng tài chính, cả Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha lẫn Ireland đều không dám hình dung đi theo con đường này.
Về thời sự quốc tế, nhật báo Le Figaro đăng bài nhận định Donald Trump chia tay với các nhà chuyên chế, từ Tổng thống Philippines Duterte đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, từ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ đối thoại với các nhà lãnh đạo trà đạp lên các giá trị của Mỹ ngang với các nền dân chủ đồng minh.
Khả năng hành xử khéo léo của Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giúp hai cường quốc kinh tế tránh được một cuộc chiến thương mại. Thế nhưng, những lời tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ làm dấy lên những chất vấn về các đối tác được ưa thích hơn hết của chủ nhân Nhà Trắng, như cuộc điện đàm ngày 2 tháng 5 vừa qua với Tổng thống Nga Putin được ông đánh giá là một cuộc đối thoại rất tốt. Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, ông Donald Trump phát biểu trong điều kiện thích hợp, ông có thể sẽ gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và tôi hân hạnh làm việc đó, từ ngữ trong nguyên văn. Trước khi nói thêm, đa số các chính trị gia sẽ không bao giờ nói như vậy cả.
Trên đài CBS, Tổng thống Mỹ còn không ngại đánh giá người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng là người có khả năng nắm quyền lực ngay từ khi còn trẻ, khi cha ông ấy qua đời. Ông nói, tôi không nghi ngờ rằng rất nhiều người, dù là chú ruột hay những người khác, tìm cách chiếm quyền, nhưng Kim Jong-un đã chứng tỏ khả năng giữ quyền lực. Điều này cho thấy ông ấy là một cậu bé danh mãnh. Thế nhưng, cậu bé danh mãnh đó đã cho hành hình chú ruột, anh cùng cha khác mẹ và khoảng 140 quan chức cấp cao của cùng chế độ. Cuộc điện đàm với Tổng thống Duterte ngày 29 tháng 4 vừa qua được Donald Trump đánh giá là rất thân mật. Đồng thời, ông đã mời đồng nhiệm Philippines đến thăm Nhà Trắng.
Theo Le Figaro, từ khi lên nắm quyền, Donald Trump không hề phân biệt lựa chọn. Từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Tổng thống Ai Cập đều được long trọng đón tiếp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan từng được chủ nhân Nhà Trắng gọi điện chúc mừng chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý trao thêm quyền hạn cho Tổng thống, sẽ được đón tiếp vào ngày 16 tháng 5 tới đây. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Donald Trump từng đánh giá Saddam Hussein biết giết khủng bố và Putin từng làm việc lớn cho nước Nga, dù người ta không ưa ông ấy lắm. Tổng thống Mỹ muốn hòa thuận với các đối tác, ông khẳng định thông hiểu hơn với Thủ tướng Đức trong chuyến công du Mỹ của bà Angela Merkel, dù từ chối bắt tay trong phòng bầu dục. Ông cũng tuyên bố hân hạnh được đón tiếp Thủ tướng Ý hay Tổng thư ký NATO tại Nhà Trắng. Từ hân hạnh cũng được ông dành cho nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, dù được cho là không vượt quá nghi thức xã giao, nhưng trong ngoại giao, mỗi từ đều được chú ý, theo đánh giá của ông Philip Ren, cựu cố vấn của bà Hillary Clinton khi còn giữ chức ngoại trưởng, và hân hạnh được đàm phán với Kim là điều gì đó kỳ quặc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Kể từ năm 2015, Thủ tướng Đức Angela Merkel không đặt chân đến Nga và bà không có ý định quay lại nếu cuộc xung đột tại miền đông Ukraine chưa chấm dứt. Thế nhưng, ngày 2 tháng 5, Thủ tướng Đức đã gặp Tổng thống Nga tại khu nghỉ dưỡng mùa hè của các Tổng thống Nga tại Sochi, bên bờ Biển Đen.
Trong chương trình làm việc chính thức, chuyến công du nhằm mục đích chuẩn bị cho thượng đỉnh G20 diễn ra vào đầu tháng 7 tại Hamburg, Đức. Thế nhưng, nhiều chủ đề bất đồng khác đều được cả hai bên đề cập, như cuộc chiến chống khủng bố, chiến tranh tại Syria, tình hình tại Trung Đông, bầu cử Tổng thống Mỹ và vấn đề nhân quyền. Nhật báo Liberation nhận định cuộc hội ngộ u ám giữa Putin và Merkel tại Sochi. Với Lezeko, thì Merkel và Putin ý thức được các mối bất đồng của nhau. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo muốn duy trì thỏa thuận Normandy để giải quyết khủng hoảng Ukraine sau các kỳ bầu cử tại Pháp. Còn trang nhất của Le Figaro là hàng tựa, sự lạnh lùng vẫn tồn tại giữa Merkel và Putin tại Sochi. Vẫn theo Le Figaro, đến gặp Tổng thống Nga trong khuôn khổ chuẩn bị thượng đỉnh G20 mà Đức là nước chủ nhà là một cử chỉ nhỏ của bà Merkel với ông Putin. Trong buổi họp báo chung, một lần nữa Tổng thống Nga bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đồng thời cho rằng một số nước khác lại tìm cách tác động đến nền chính trị Nga, ẩn ý nhắc đến các tổ chức đấu tranh vì dân chủ tại Nga mà theo ông do phương Tây giật dây.
Nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, trước công chúng tại thủ đô Caracas, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã yêu cầu triệu tập một hội đồng lập hiến được cho là thuộc nhân dân, công dân và công nhân. Mục đích là đạt đến hòa bình mà đất nước đang cần và đánh bại cú đảo chính phát xít của đối lập. Ngay sau đó, ông vội vàng tập hợp các bộ trưởng và chỉ huy lực lượng quân sự tại dinh Tổng thống để ký sắc lệnh triệu tập hội đồng lập hiến này.
Với đề xuất một bản hiến pháp mới, Tổng thống Maduro tìm cách thoát khỏi ngõ cụt theo nhận định của tờ La Croix, còn với Le Figaro, đó là ngón đòn cuối cùng của Tổng thống Venezuela. Nhật báo Le Monde đưa tin phe đối lập tố cáo một thủ đoạn chính trị để thay thế các cuộc bầu cử được dự kiến thành một cuộc bỏ phiếu do một nhóm xã hội tổ chức. Phe đối lập kêu gọi một cuộc tổng tuần hành quy mô lớn để phản đối sự gian lận hiến pháp này. Từ một tháng nay, những người phản đối ông Maduro thường xuyên biểu tình đòi tổng thống từ chức và yêu cầu thực hiện lộ trình bầu cử tổng thống cũng như ở cấp địa phương lẽ ra được tổ chức vào năm 2016. Họ cũng yêu cầu trả tự do cho tù nhân chính trị, cho phép cứu trợ nhân đạo quốc tế đến giúp và tôn trọng quốc hội, nơi phe đối lập chiếm đa số.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn về đề tài Guernica của Picasso, 80 năm dấu tích một cuộc chiến tàn khốc.
Tạp chí xã hội
Guernica, bức họa nổi tiếng của danh họa Pablo Picasso, năm nay tròn 80 tuổi. Ngay từ đầu tháng 4, từng dòng khách tham quan nườm nượp đổ về bảo tàng Reina Sofia để chiêm ngưỡng bức họa, không chỉ nổi tiếng vì do chính tay Picasso vẽ nên, mà vì Guernica còn là một lời tố cáo sự tàn khốc và nỗi khiếp hãi của cuộc nội chiến Tây Ban Nha, xảy ra cách nay đúng 80 năm, nhưng vẫn còn giữ nguyên giá trị nhân văn cho đến tận ngày nay. Lương tâm và hải hồn ở Picasso là chủ đề chính cuộc triển lãm tại bảo tàng Reina Sofia ở Madrid, Tây Ban Nha năm nay. Triển lãm kéo dài từ ngày 3 tháng 4 đến tận ngày 4 tháng 9 theo mô tả của François Musot, thông tấn viên đài RFI tại Madrid, thì ngay trong tuần đầu tiên khai trương triển lãm, mọi con đường dẫn đến Guernica đã ngợp bóng người, cho dù đó là khách tham quan nội địa hay là người nước ngoài.
Depuis début avril, début d'exposition, c'est une déferlante, 2000 entrées par jour.
Ngay ngày đầu tiên của cuộc triển lãm, tức là vào đầu tháng 4, mọi người đổ xô đi xem, mỗi ngày có tới 2.000 lượt người, cả người Tây Ban Nha lẫn du khách nước ngoài. Nếu như tình hình này vẫn tiếp diễn như thế cho đến tận tháng 9, thì chắc chắn số người xem sẽ lên đến mức kỷ lục. Đó là bằng chứng cho thấy ký ức về Pablo Picasso, danh họa quốc gia giống như là Velázquez và Goya vẫn luôn sống động, nhất là với Guernica, bức họa cực kỳ nổi tiếng. Ở đây xin nhắc lại là Picasso đã phác họa lại cảm giác hoảng sợ, ghê rợn, hãi hùng của những người dân tay không tấc sắt bị quân đội quốc xã phát xít, tức là quân đội Đức và Ý thời đó tấn công. Chính điều đó đã thôi thúc Picasso vẽ bức tranh này.
C'est-à-dire à l'époque allemande et italienne, c'est ça qui avait motivé Picasso.
Một dòng lịch sử, ngày 26 tháng 4 năm 1977, xã Guernica thuộc cộng đồng tự trị xứ Basque đã bị không quân Đức quốc xã dưới sự hộ tống của không quân Ý dội bom. Vào thời điểm đó, đất nước Tây Ban Nha rơi vào nội chiến giữa một bên ủng hộ nền đệ nhị Cộng hòa Tây Ban Nha còn non trẻ và bên kia là phe ủng hộ tướng độc tài Francisco Franco. Sau cú đảo chính hụt ngày 13 tháng 7 năm 1936 chống lại chính phủ Cộng hòa, Franco đã nhận được sự hỗ trợ về mặt quân sự từ các đồng minh là Hitler ở Đức và Mussolini ở Ý. Chiếm Madrid bất thành, Franco và các đạo quân của ông đã tiến về phía bắc Tây Ban Nha. Nhằm hỗ trợ bộ binh, các đồng minh phát xít của Franco đã quyết định dội bom những thành phố cần chiếm đóng. Nhưng thay vì nhắm vào các mục tiêu quân sự, Tổng tư lệnh quân đoàn Condor là Wolfram von Richthofen đã nhận chỉ thị từ Hitler thử nghiệm các loại vũ khí hủy diệt mới và một kỹ thuật tác chiến mới, để rồi sau này chúng được sử dụng rộng rãi trong suốt đệ nhị thế chiến, đó là dội bom vào thường dân. Guernica, một xã có tinh thần cởi mở, phóng khoáng, được xem là thánh địa của chủ nghĩa tự do, không hệ thống phòng không, không cơ sở quân sự, đã trở thành mục tiêu lý tưởng và đã bị biến thành một phòng thí nghiệm cho nỗi khiếp hãi. Chỉ trong vòng 3 giờ, 44 chiến đấu cơ của phát xít Đức và 14 máy bay quân đội Ý đã đổ xuống gần 40 tấn bom, cày nát 85% diện tích xã, giết chết khoảng 2.000 người ngay trong ngày có chợ phiên. Một khung cảnh ác mộng, một tội ác chiến tranh thầy đình. Đây chính là điều đã thúc đẩy Picasso, lúc ấy đang sinh sống ở Paris, quyết định nhận lời vẽ một bức họa theo như đặt hàng trước đó của ông Largo Caballero, lãnh đạo chính phủ Cộng hòa Tây Ban Nha, sau một thời gian do dự và không muốn hợp tác.
Chính phủ thân nền Cộng hòa Tây Ban Nha ở Madrid lúc bấy giờ đã đặt Picasso vẽ vì muốn coi đây là chủ đề chính của gian hàng Tây Ban Nha tại triển lãm toàn cầu mùa xuân năm 1937 ở Paris. Thế nhưng Picasso không hề thích vẽ theo kiểu đặt hàng như thế. Nhưng khi ông ý thức được tính chất phi lý, bi thương của trận pháo kích mà nạn nhân chỉ là thường dân, ông đã chấp nhận thực hiện một công việc lớn lao này với khoảng 50 bản thảo sơ bộ. Ông làm rất tốt, lúc đầu bức tranh thật sự không mới thuyết phục cho lắm. Nhưng rồi sau đó, tác phẩm này đã trở thành một biểu tượng cho sự ghê rợn của chiến tranh. Và điều này vẫn còn giá trị cho đến tận ngày nay. Đối với người phụ trách cuộc triển lãm, thì Guernica vẫn là một sự gợi nhắc về ký ức vào lúc mà các cuộc chiến tranh hiện nay vẫn đang lan rộng một cách rất đáng lo ngại.
Đó là những hình bóng bị xé tan, tiếng kêu khóc thầm lặng của người phụ nữ mất con, hay hình bóng con ngựa hốt hoảng, những cảnh tượng khủng khiếp mà người xem có thể cảm nhận được ở địa phương bé nhỏ này sau trận mưa bom của quân phát xít trong ngày 26 tháng 4 định mệnh đó. Ngay từ đầu, bức họa Guernica được xem như là một tác phẩm mang tính biểu tượng, một biểu hiện của sự kháng cự chống lại chế độ Franco, chủ nghĩa phát xít hay Đức Quốc xã, và mở rộng hơn nữa là chống mọi hình thức độc tài. Vậy mà lạ lùng thay, theo như sử gia Javier Irujo với nhật báo Le Temps của Thụy Sĩ, thì lúc ban đầu bức tranh vẽ đã nhận được một sự đón tiếp lạnh nhạt từ công chúng với những tràng chỉ trích tại triển lãm toàn cầu Paris năm 1937. Thế nhưng, bức họa này với chỉ hai màu đen và trắng, mang sắc xám cũng đã nhanh chóng đạt được một quy chế duy nhất, đó là hiện thân của sự căm ghét chủ nghĩa phát xít. Đây cũng là lý do giải thích vì sao cho đến lúc qua đời, Picasso kiên quyết từ chối Guernica trở về đất mẹ Tây Ban Nha dưới thời Franco, khiến tác phẩm nghệ thuật này phải trải qua một hành trình lưu lạc đến kinh ngạc, đi qua 11 nước với khoảng 40 cuộc triển lãm.
Oui, Picasso l'avait bien compris, une œuvre d'art peut avoir une valeur considérable.
Đây cũng là bằng chứng cho thấy một tác phẩm nghệ thuật có thể có một giá trị to lớn. Và lại, bản thân Pablo Picasso cũng hiểu được điều đó. Là người có tư tưởng cộng hòa, theo cánh tả, có tư tưởng nhân văn, Picasso lúc sinh thời đã phản đối mạnh mẽ việc bức họa Guernica bị trả về Tây Ban Nha, bởi vì đất nước của ông lúc bấy giờ do nhà độc tài Franco thống trị. Đến nỗi mà bức họa này đã bị luân chuyển gần như khắp nơi, đầu tiên hết là ở 5-6 bảo tàng tại New York, để rồi cuối cùng yên vị ở Madrid, trong chính bảo tàng Reina Sofia này, vào năm 1982, khi đất nước có nền dân chủ. Tại đây, bức họa đã có được một dáng vẻ kiêu hãnh, trong một gian phòng rộng lớn, bao bọc xung quanh là những bản phác thảo, ký họa và hàng trăm bức vẽ khác của Picasso đến từ các bảo tàng lớn trên thế giới. Tất cả cho thấy là danh họa vẫn luôn bị mê hoặc bởi những dị hình, quái dị, những cảnh tượng đáng sợ.
Qui montre que le peintre a toujours été fasciné par les difformités, les monstruosités, les spectacles effrayants.
Giờ thì Guernica sẽ không bao giờ rời khỏi Madrid, cho dù đó là về lại chính nơi sinh ra mình, xã Guernica. Dù 80 năm đã trôi qua, nhưng bức họa đen trắng với kích thước 7 mét chiều dài và 3 mét chiều cao vẫn tiếp tục gây ra những tranh luận nóng bỏng. Vài tuần trước khi khai mạc cuộc triển lãm hồi đầu tháng 4 này, Hội đồng tỉnh Alava xứ Basque đã thông qua một bản kiến nghị đòi chuyển tác phẩm này về xã Guernica, được cho là nơi tưởng niệm tuyệt vời nhất. Với lý do, khó có thể để bức họa này du hành trong điều kiện bảo quản cực kỳ khó khăn, như tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ Inigo Mendez de Vigo, chính quyền Madrid tỏ ra rất rõ ràng. Không những Madrid nói không với xứ Basque mà cả với xứ Catalan, không lay động trước những thỉnh cầu của những người mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc vùng miền, đang tìm cách khẳng định bản sắc. Đối với Madrid, Guernica là một báu vật thuộc về toàn dân Tây Ban Nha.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế nói về cuộc đọ sức kinh tế giữa hai ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen và Emmanuel Macron.
Tạp chí Kinh tế.
Emmanuel Macron hay Marine Le Pen đắc cử Tổng thống, đời sống của 67 triệu dân Pháp sẽ có dễ thở hơn hay không? Công việc làm vững chắc hơn với ứng cử viên phong trào tập hợp tả hữu tiến bước hay với đại diện của đảng cực hữu mặt trận quốc gia, ai sẽ đại diện cho Pháp tại những thượng đỉnh quốc tế như G7, G20? Đó là những câu hỏi mà các cử tri đang đặt ra trước khi đến phòng phiếu vào ngày 7 tháng 5 sắp tới. Tạp chí Kinh tế hôm nay xin điểm lại một vài nét chính về hai cách nhìn rất khác nhau của hai ứng cử viên Tổng thống Pháp 2017 về cùng một vấn đề, đó là tình trạng kinh tế, xã hội của nước Pháp về những thách thức mà nền kinh tế thứ năm trên toàn cầu phải đối mặt. Châu Âu, chính sách nhập cư và ngân sách nhà nước là ba hố sâu ngăn cách trong số rất nhiều những bất đồng giữa hai ứng cử viên Macron và Le Pen. Giảm thuế cho tư nhân, không điều chỉnh thuế trị giá gia tăng hay mức lương tối thiểu, đó là một vài điểm tương đồng rất hiếm giữa hai ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Marine Le Pen. Cả hai đã vượt qua được thử thách của lá phiếu ở vòng 1 hôm 23 tháng 4 để trực diện với nhau trong mùa bầu cử năm nay. Cựu Bộ trưởng Macron thì chủ trương một nước Pháp vững mạnh trong Liên hiệp châu Âu, bền vững và thịnh vượng. Còn nghị viên châu Âu bà Le Pen tự coi mình là tiếng nói đại diện cho thành phần lao động, chống tiến trình toàn cầu hóa và sự lệ thuộc của Pháp vào Liên hiệp châu Âu.
L'Union européenne va mourir parce que les peuples n'en veulent plus. C'est le peuple qui aura le dernier mot. Je veux plus de France.
Liên hiệp châu Âu sẽ chết vì nhân dân không còn muốn liên hiệp nữa và nhân dân sẽ có tiếng nói quyết định cuối cùng. Tôi muốn dành một chỗ đứng xứng đáng hơn cho nước Pháp. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là lập trường của ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen, như chính bà đã tuyên bố trong rất nhiều các cuộc meeting. Khai tử Liên hiệp châu Âu, đồng hóa, người nhập cư với những kẻ khủng bố là những lá bài mà Đảng Mặt trận Quốc gia liên tục khai thác. Về phần mình, Emmanuel Macron, sáng lập viên phong trào tiến bước, khẳng định rõ lập trường.
Je suis pour l'Europe et je la défendrai. Mais je la défendrai en réformant celle-ci pour qu'elle protège. L'Europe, c'est une construction, la nôtre.
Ông khẳng định đứng về phía Liên hiệp châu Âu, bảo vệ Liên hiệp châu Âu và xúc tiến cải tổ, để công dân châu Âu được chở che. Châu Âu là một công trình xây dựng chung mà tất cả mọi người đã cùng quyết định vì tự do, thịnh vượng và hòa bình. Không tin vào sức mạnh của một nền kinh tế hội nhập, bà Marine Le Pen trước hết là một người theo chủ nghĩa dân tộc, tương tự như Donald Trump ở Hoa Kỳ. Bà tuyên bố đặt quyền lợi của người Pháp lên trên hết, và chủ nghĩa bảo hộ, đóng cửa biên giới với hàng hóa nhập từ bên ngoài, với người lao động, nhập cư là những biện pháp tốt nhất để bảo đảm công ăn việc làm trên đất Pháp cho người Pháp. Liên hiệp châu Âu trong mắt Marine Le Pen là một trở ngại để hào quang của nước Pháp được sáng chói trở lại. Phóng viên nhật báo Les Echos Guillaume Le Calignon giải thích về quan niệm của Marine Le Pen với Liên hiệp châu Âu, cho dù bà là nghị viên của châu Âu.
Le programme de Marine Le Pen est basé sur une idée forte, c'est le retour de la souveraineté de la France dans beaucoup de domaines. Et
chương trình của Marine Le Pen chỉ tập trung trên một ý chủ đạo, đó là tái lập chủ quyền cho nước Pháp trên nhiều lĩnh vực. Cốt lõi của vấn đề là nước Pháp phải ra khỏi Liên hiệp châu Âu, ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu, từ bỏ đồng euro. Trên thực tế, Marine Le Pen úp mở. Bà đòi đàm phán lại với châu Âu và tổ chức trưng cầu dân ý về câu hỏi nên hay không từ bỏ đồng euro. Nhưng thực chất thì ứng viên Tổng thống Le Pen muốn thoát khỏi châu Âu, bà chỉ có thể thực hiện chính sách kinh tế một khi ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Bởi lẽ, ứng cử viên này chủ trương bảo hộ mậu dịch, đánh thuế vào hàng nhập khẩu, đóng cửa biên giới với người nước ngoài, đòi ưu tiên dành việc làm trên đất Pháp cho người Pháp. Tất cả những biện pháp đó trái ngược với tinh thần của châu Âu. Rõ ràng đối với Marine Le Pen là Pháp cần phải ra khỏi Liên hiệp châu Âu, ra khỏi khu vực đồng euro.
Với ứng cử viên đại diện phong trào En Marche, tuân thủ các chuẩn mực về tài chính trong Liên hiệp châu Âu là một ưu tiên. Ngược lại với bà Le Pen, giữ tỷ lệ bội chi ở mức 3% tổng sản phẩm nội địa không còn là một mục tiêu phải đạt được khi mà Pháp có thể ra khỏi Eurozone. Với ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, từ bỏ khu vực đồng tiền chung châu Âu, từ bỏ Liên hiệp châu Âu, trước hết sẽ cho phép nước Pháp tiết kiệm được những khoản đóng góp vào ngân sách chung châu Âu, cắt giảm được những khoản chi phí, đài thọ cho các chương trình đón nhận người nhập cư vào lục địa già. Nhưng Marine Le Pen đã quên hẳn những khoản trợ cấp mà nông dân Pháp, mà các doanh nghiệp của Pháp nhận được từ Bruxelles. Emmanuel Macron và Marine Le Pen đưa ra hai cái nhìn trái ngược hẳn về vị trí của kinh tế Pháp trong thế giới mở rộng. Với ông Macron, kinh tế mở rộng, Liên hiệp châu Âu, mô hình kinh tế thị trường là những chìa khóa để đem lại thịnh vượng. Ở góc đài bên kia, bà Marine Le Pen lại xem những biện pháp bảo hộ, xem sự can thiệp của nhà nước vào các hoạt động kinh tế, việc đóng cửa biên giới là những thành trì kiên cố. Vào lúc mà nhà máy Whirlpool ở Amiens bị đe dọa đóng cửa, hơn 300 nhân viên bị sa thải, hai ứng cử viên Tổng thống Pháp cùng đến tận nơi để thẩm định tình hình. một người thì hứa là ở cương vị tổng thống sẽ ra lệnh cấm đóng cửa nhà máy Amiens, người kia thì cam kết tạo điều kiện để những công nhân mất việc dễ dàng tìm lại được việc làm khác. Hai thái độ đó biểu hiện rõ quan điểm của hai ứng cử viên tổng thống Pháp về đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, về cái thế giới đang bao quanh nước Pháp ngày hôm nay. Với Marine Le Pen, nguyên tắc tự do đi lại, tự do giao thương là nguyên nhân dẫn đến thảm họa kinh tế của nước Pháp hiện tại. Trong cuộc chạy đua giành lá phiếu của cử tri, ứng cử viên Marine Le Pen có lập trường bài ngoại mạnh mẽ. Bà tuyên bố nước Pháp đã quá dễ dãi và hào phóng đón nhận người nhập cư để rồi người nước ngoài cướp đi công việc làm của người Pháp. Lời tuyên bố đó xuôi tai trong lúc mà thất nghiệp tại Pháp vẫn còn xấp xỉ 10%. Có điều, tất cả các thống kê chính thức, từ của Pháp đến châu Âu, đều cho thấy Marine Le Pen đã đưa ra những kết luận quá vội vàng. Thứ nhất, trong cả năm 2016, chính phủ Pháp cấp giấy phép cho 227.000 người định cư. Con số này có tăng 4,5% so với 2015, thế nhưng dân số Pháp hiện tại là 67 triệu. Và theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, trung bình trong thời gian 2002-2014, mỗi một năm nước Pháp đón nhận thêm khoảng 200.000 người nhập cư, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trong OCDE. Thứ nữa, trong số hơn 227.000 người được vào Pháp sinh sống, thì có đến gần một phân nửa là những công dân trong Liên hiệp châu Âu đến Pháp làm việc, chủ yếu họ là những người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người Anh, người Ý và người Đức. Thế rồi, trong số này cũng phải kể đến 70.000 người là những sinh viên ngoại quốc đến Pháp du học. Về ý tưởng người ngoại quốc cướp việc làm của công dân Pháp, thì báo cáo hồi tháng 4 năm 2015 của Viện Thống kê Pháp INSEE chỉ ra rằng các hãng Pháp cần tuyển dụng đến 1,7 triệu nhân viên mà vẫn không được toại nguyện, bởi vì họ không tìm được người có kinh nghiệm hay là có đúng những chuyên môn cần thiết. Dù là thất nghiệp ở Pháp rất cao, nhưng trong ngành xây dựng, nhà hàng hay là các hãng xưởng cần tuyển dụng chuyên gia điện toán ở cấp cao vẫn miệt mài đi tìm nhân viên. Sau cùng, Trung tâm Nghiên cứu CEPI trong nghiên cứu đã thực hiện vào năm ngoái chứng minh rằng, trong thời gian từ 1990 đến 2016, sự hiện diện ngày càng đông của người lao động nước ngoài không làm giảm mức lương của người Pháp trên đất Pháp. Trong cùng thời gian này, thì số những thành phần lao động có chuyên môn cao được nhân lên gấp 3, ngược lại, công nhân có ít kinh nghiệm thì giảm từ 67% xuống còn có 39% đến Pháp làm việc. Nói một cách khác, theo các nghiên cứu trên, kinh tế của Pháp không thể thịnh vượng nếu như Pháp đóng cửa biên giới với người nhập cư.
RFI, Les Voix du Monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Hai ứng cử viên tổng thống Pháp chuẩn bị cho cuộc tranh luận truyền hình trước vòng 2. Hoa Kỳ cân nhắc nhiều giải pháp tại Liên Hiệp Quốc để gây áp lực lên Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Nga-Đức vẫn còn nhiều bất đồng tại thượng đỉnh Sochi. Mỗi ngày một sự kiện, Macron, Le Pen, hai nhãn quan đối chọi nhau về chính sách ngoại giao. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, đường vào Élysée, trận quyết đấu sau cùng Macron Le Pen, Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Dư, một cử tri và cũng là một nhà quan sát thời cuộc ở Pháp. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.